Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 15 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin về 4 năm giáo hoàng của Đức Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do anh Phương thuật lại, Đức tin, tình yêu, sự sống và lòng yêu thương của Pablo Reyes, chàng trai bị bệnh bạch cầu qua đời khi 21 tuổi. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ý hướng căn bản trong hành vi luân lý của con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Fatima. Chính quyền dân sự và ban giám đốc đền thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha, đang hoàn thành công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Trong cuộc hội thảo quốc tế lần thứ 5 hôm 9 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Phaolô Đại lục ở Fatima, cha Carlos Cabecinhas, quản đốc đền thánh tại đây cho biết, năm 2017 có rất nhiều tín hữu hành hương đến Fatima, nhất là trong khoảng ngày 12 và 13 tháng 5 khi Đức Thánh Cha tới đây. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ tư đến hành hương tại đền thánh Fatima, sau Đức Phaolô Đại lục hồi năm 1967 và ba lần viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai vào năm 1982, 1991 và 2000, sau cùng là Đức Giáo hoàng Benedict thứ 16 hồi năm 2010. Cha Cabecinhas cũng nói rằng chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được công bố 2 tháng trước khi bắt đầu biến cố, tức là trong những ngày tới đây. Đức Thánh Cha đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ để cầu nguyện với các tín hữu hành hương tại đây và những người theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Những tín hữu không thể vào được khu vực đền thánh thì có thể theo dõi qua các màn hình khổng lồ được bố trí ở các khu vực quanh Vương cung Thánh đường Chúa Ba Ngôi. Về phần đại diện chính quyền địa phương, Đại úy Carlos Canatario cho biết sẽ có ít nhất 500.000 người. Vào đầu tháng 4 tới đây, chính quyền sẽ thông báo các biện pháp an ninh và lưu thông. Từ ngày 11 tháng 5, sẽ bắt đầu kiểm soát các xe đi vào khu vực Cova da Igia, nơi có đền thánh.
Cũng liên quan đến Fatima, Đức Hồng Y José Saraiva Martín, người Bồ Đào Nha, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng, trong cuộc hành hương tại Fatima, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhắc nhở cho thế giới sứ điệp của Đức Mẹ tại đây mà thế giới lãng quên. Đức Hồng Y Saraiva nói, sứ điệp của Đức Mẹ Fatima là lời mời gọi hãy tin tưởng, hoán cải, hòa bình và hy vọng. 4 lời mời gọi này là nòng cốt sứ điệp Fatima mà nhiều người ngày nay lãng quên. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho con người ngày nay rằng, nếu chúng ta muốn sống trong an bình, chúng ta cần sống như con người, như anh chị em với nhau. Đức Mẹ tỏ lộ 3 bí mật cho 3 mục đồng và nòng cốt 3 bí mật ấy là lời kêu gọi hoán cải. Đức Mẹ báo trước chiến tranh và bách hại và một giáo hội bị tổn thương vì tội lỗi loài người. Nhưng Đức Mẹ cũng thông báo một sứ điệp hy vọng vì Thiên Chúa không bỏ rơi thế giới mặc dù những tội ác của loài người. Theo Đức Hồng Y Saraiva Martins, những điều trên đây có thể là thành phần sứ điệp mà Đức Thánh Cha có thể thông truyền cho thế giới từ Bồ Đào Nha, một sứ điệp rất phù hợp với những bài huấn giáo gần đây của Ngài về sự hy vọng.
Vatican. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cho biết án phong hiển thánh cho 2 chân phước thiếu nhi, Francisco và Jacinta Marto, tiến triển tốt đẹp. Francisco và em gái Jacinta đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hồi năm 1917 cùng với chị họ là Lucia. Francisco qua đời năm 1919 lúc mới được 11 tuổi, còn Jacinta qua đời năm 1920 khi lên 10 tuổi. Cả hai đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000 tại Fatima. Theo giáo luật, để được phong hiển thánh, hai chân phước cần có một phép lạ được công nhận. Theo báo Hải đăng Roma, Faro di Roma, ra ngày 10 tháng 3 vừa qua, Bộ Phong Thánh đang cứu xác một vụ khỏi bệnh lạ lùng của một em bé người Italia nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước thiếu nhi. Đức Hồng Y Amato xác nhận án phong tiến triển, nhưng ngài không thể nói bao giờ cuộc điều tra về phép lạ sẽ kết thúc, vì quyết định chung kết tùy thuộc Đức Thánh Cha. Còn chị Lucia, chị gia nhập dòng kín Cát Minh và qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005 ở Coimbra, thọ 98 tuổi. Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 chuẩn trước giáo luật và cho phép mở án phong chân phước cho chị 3 năm sau khi qua đời, thay vì phải đợi 5 năm. Cuộc điều tra án phong của chị ở cấp giáo phận Coimbra đã được hoàn tất và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xét.
Vatican, lần đầu tiên một buổi hát kinh chiều của Anh giáo được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, với sự chấp thuận của Đức Hồng y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, chiều 13 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục David Mawson, giám đốc trung tâm Anh giáo ở Roma kiêm đại diện Đức giáo chủ Anh giáo cạnh tòa thánh, đã cử hành buổi hát kinh chiều với sự tham dự của ca đoàn nổi tiếng của Học viện Merton ở thành phố Oxford. Có những thánh ca được sáng tác từ thời cải cách và nhiều thánh ca nổi tiếng của Anh giáo hiện tại được hát lên trong dịp này. Buổi hát kinh chiều được cử hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Anh giáo và Công giáo bắt đầu đối thoại đại kết với nhau. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Arthur Roach, người Anh, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, gọi buổi hát kinh chiều này là một biến cố lịch sử, và ngài cũng nhắc đến sự tích Đức Giáo hoàng Gregorio cả, người đã gửi Thánh Augustino dòng Biển Đức đến truyền giáo tại Anh quốc và làm giám mục tiên khởi của giáo phận Canterbury từ năm 597. Đức Tổng giám mục Roach cũng bày tỏ hy vọng những chướng ngại trên con đường đại kết sẽ được khắc phục nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh qua sự can đảm và kinh nguyện của các tín hữu. Buổi cử hành kết thúc với cuộc rước đến mộ của Thánh Gregorio trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho toàn thể Kitô giáo và xin ơn khôn ngoan cho các vị lãnh đạo hội thánh.
Viên, tổ chức bác ái Caritas Áo kêu gọi cứu vãn những người sống sót sau 6 năm chiến tranh tại Syria với những chương trình trợ giúp ngắn hạn và dài hạn. Hôm 13 tháng 3, Linh mục Michael Landau, Chủ tịch Caritas Áo, đưa ra lời kêu gọi trên đây, đứng trước thảm trạng lớn lao tại Trung Đông. Cha nói, 6 năm chiến tranh đã phá hủy cuộc sống của hàng triệu người. Chúng ta không thể lãng quên, không giúp đỡ những người sống sót. Cụ thể là Caritas nghĩ đến các trẻ em tại Syria, Jordan và Liban đang cần được giáo dục cấp thiết tại học đường, cần giúp đỡ các trẻ em đang lớn lên trong các trại tị nạn. Các em đang gặp nguy cơ trở thành một thế hệ bị mất mát trong các trại đó. Chúng ta cần hết sức ngăn cản điều ấy. Theo Caritas Áo, 13 triệu 500 ngàn người ở Syria, trong đó có 6 triệu trẻ em đang cần trợ giúp về nhân đạo. Từ khi xảy ra chiến tranh ở Syria hồi tháng 3 năm 2011, hơn 11 triệu người đã phải di tản hoặc trong nội địa của Syria, hoặc tị nạn sang các nước láng giềng, hoặc xin đi định cư tại các nước khác.
San Salvador, một phái đoàn của Giáo hội Công giáo và Chính phủ El Salvador sẽ đến Vatican để xin Tòa Thánh đẩy mạnh án phong hiển thánh cho chân phước Oscar Romero tử đạo. Tổng thống El Salvador, ông Salvador Sanchez Cheren cũng ủng hộ sáng kiến này và cho biết sẽ gửi thư thỉnh nguyện đến Đức Thánh Cha về vấn đề này. Đức Tổng giám mục Oscar Romero của giáo phận San Salvador được phong chân phước ngày 23 tháng 3 năm 2015. Ngài bị đạo quân tử thần cực hữu sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ trong một nhà thương ở ngoại ô San Salvador. Giáo hội Công giáo tại El Salvador hy vọng Đức Thánh Cha có thể ghé nước này vào tháng 9 năm nay, khi ngài viếng thăm Colombia từ ngày 6 đến 11 tháng 9. Nhưng ước mong này khó có thể thành tựu vì Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Colombia cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chỉ giới hạn vào nước này mà thôi.
Guatemala, Đức cha Oscar Julian Vian, Tổng giám mục giáo phận thành phố Guatemala, kêu gọi chính quyền nước này làm sáng tỏ vụ hỏa hoạn làm cho 40 trẻ nữ thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm trẻ em Đức Mẹ Mông Triệu ở San Jose Pinula, gần thủ đô Guatemala, hôm 8 tháng 3 vừa qua, làm cho 19 trẻ em thiệt mạng tại chỗ và 21 em khác chết khi được chở tới các nhà thương ở địa phương để cứu cấp. Lửa bùng cháy khi các tấm nệm bị đốt trong vụ phản đối giới hữu trách vì trung tâm quá chật chội. Trung tâm này chuyên đón tiếp các trẻ nữ nạn nhân của những vụ lạm dụng. Hôm Chủ nhật vừa qua, 12 tháng 3, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chia buồn với nhân dân Guatemala về tai nạn này và cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng cũng như những người trẻ bị thương. Về phần Đức Tổng giám mục Julio Vian tuyên bố hôm Chủ nhật 12 tháng 3, Ngài nói, những người có trách nhiệm về thảm trạng này cần phải trả lời trước pháp luật và chính quyền cần làm sáng tỏ những nguyên nhân vụ này để cải tiến công việc tại các trung tâm tương tự của nhà nước. Hôm 11 tháng 3, tại Guatemala và trước Đại sứ quán nước này ở thủ đô Mexico, rất nhiều người đã biểu tình đòi Tổng thống Jimmy Morales của Guatemala phải từ chức.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Hồng y Pietro Parolin về 4 năm giáo hoàng của Đức Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 13 tháng 3 vừa qua là kỷ niệm 4 năm Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm giáo hoàng, lấy tên là Francisco. Nhân dịp này, chương trình ý ngữ Đài Vatican đã phỏng vấn Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài phỏng vấn. Thưa Đức Hồng y có kỷ niệm gì về biến cố mật nghị Hồng y bầu Đức Jorge Mario Bergoglio làm giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo hồi tháng 3 năm 2013.
Ngày 13 tháng 3 hồi ấy, tôi không ở Roma, nhưng còn là sứ thần tòa thánh tại Caracas, bên Venezuela. Tin tức đã đến với chúng tôi lúc giữa trưa, trong khi ở Roma thì đã là ban chiều. Dĩ nhiên, điều đầu tiên tôi nghe được đã là một ngạc nhiên lớn đối với tên gọi, đối với việc bầu Đức Hồng y Bergoglio mà tôi đã nghe nói tới, nhưng người ta đã không thấy trước trong lúc đó là Ngài sẽ là Đức Tân Giáo Hoàng, ít nhất là báo chí đã không giới thiệu Ngài giữa các vị có thể là Giáo Hoàng. Vì thế đó đã là một ngạc nhiên. Tên gọi Francisco cũng là một ngạc nhiên nữa, vì nó đã không có trong loạt tên của các Giáo Hoàng. Và theo tôi, nó đã nhận diện ngay lập tức các đặc tính của vị Tân Giáo Hoàng. Thế rồi trong diễn văn của Ngài được nói với sự đơn sơ biết bao, với biết bao an bình, thanh thản. Đã đánh động tôi nhất là sự tín thác lẫn nhau, sự kiện Ngài đã tín thác nơi dân chúng và xin lời cầu nguyện của họ. Như Đức Thánh Cha Francisco thích nói, để Thiên Chúa chúc phúc cho Ngài, đàng khác đó cũng là sự tín thác của vị mục tử cho dân Chúa và của dân Chúa cho mục tử. Và của mục tử cho dân Chúa và tất cả cùng nhau tín thác cho Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra hình ảnh này của giáo hội, là một cộng đoàn cùng nhau tiến bước, mục tử và dân Chúa, với lòng tin tưởng và tín thác tất cả mọi người cho lời cầu nguyện, và như thế cho ơn thánh và cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
Ngay trong các lần phát biểu công khai đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh trên sự kiện giáo hội đi ra, giáo hội bước đi. Kiểu công nghị này, quan điểm mà Đức Giáo Hoàng rất lưu tâm này đang được khẳng định trong nhiều bình diện của giáo hội. Có phải thế không, thưa Đức Hồng Y?
Đương nhiên nó là một lộ trình dài, một con đường tiệm tiến, một con đường mà chúng ta có thể nói nó đã bắt đầu với công đồng chung Vatican II mà Đức Thánh Cha Francisco muốn là người tiếp tục áp dụng vào trong cuộc sống của giáo hội. Đối với tôi xem ra quan trọng, việc giáo hội tiến bước, giáo hội rộng mở, một giáo hội rộng mở trước hết đối với Chúa, một giáo hội đi ra hướng tới Chúa của mình, hướng tới Chúa Giêsu Kitô. Chính vì giáo hội đi ra hướng về Chúa Giêsu Kitô nên cũng có thể đồng hành với dân chúng, gặp gỡ dân chúng, đồng hành với dân chúng trong thực tại cuộc sống thường ngày của họ. Đối với tôi đây là điều rất quan trọng, và xem ra lộ trình này phải được làm cùng nhau. Đó là tính cách công nghị. Giáo hội bước đi được làm cùng nhau, nhưng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Như thế một giáo hội được hiệp nhất lại bởi thần khí, trong đó mỗi người chú ý tới tiếng nói của thần khí, và mỗi người để chung lại các ơn mà Chúa Thánh Thần đã ban cho để thực hiện sứ mệnh này.
Thưa Đức Hồng Y, năm thánh lòng thương xót đã kết thúc, nhưng lòng thương xót vẫn là đà chính của triều đại giáo hoàng này, như huy hiệu giám mục của Đức Jorge Mario Bergoglio nhắc nhớ. Đức Hồng Y nhìn thấy các hoa trái phong phú nhất của việc liên tục nhắc nhở này của Đức Thánh Cha đối với chiều kích của lòng thương xót, của sự hiền diệu của Thiên Chúa như thế nào?
Tôi muốn nói rằng việc nhấn mạnh trên lòng thương xót này không phải là một sở thích cá nhân của Đức Thánh Cha, cho bằng nó là trung tâm sự chú ý trên mầu nhiệm nền tảng là tình yêu của Thiên Chúa. Lịch sử cứu độ không là gì khác hơn là lịch sử của mặc khải tình yêu, của lòng thương xót và sự hiền diệu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Và Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ chúng ta về trung tâm này, về suối nguồn này. Tôi tin rằng nỗ lực của giáo hội phải là nỗ lực làm trung gian, làm con kênh của cuộc gặp gỡ này giữa lòng thương xót của Thiên Chúa với con người ngày nay trong thực tại sống cụ thể của nó, trong các niềm vui và các khổ đau, trong các an ninh và cả các yếu đuối nghi ngờ của nó nữa. Năm thánh lòng thương xót đã là một cống hiến mà Đức Thánh Cha đã ban cho giáo hội để trở thành dụng cụ của lòng thương xót. Một cách đúng đắn như chính Ngài đã nói, cửa thánh được khép lại, nhưng cửa lòng thương xót luôn luôn rộng mở. Liên quan tới các hoa trái của năm thánh, tôi muốn nêu bật hai điều. Thứ nhất, từ phía nhiều Kitô hữu, nhiều người đã được rửa tội, là việc tái khám phá ra bí tích giải tội như bí tích lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong đó Chúa Giêsu cho chúng ta sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, ơn tha thứ các tội lỗi và tất cả tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Tôi đã nghe từ nhiều phía nói rằng đã có một thức tỉnh của bí tích này và biết bao nhiêu người đã đến với bí tích giải tội. Chúng ta hy vọng rằng sự thức tỉnh này tiếp tục và được thực sự diễn tả ra qua việc thường xuyên lãnh bí tích hòa giải. Thứ hai là sự chú ý tới các tình trạng nghèo túng, thiếu thốn. Đức Thánh Cha đã cho chúng ta thấy, nhất là bằng các cử chỉ, việc thực thi lòng thương xót và cũng là một trong các điều được xin một cách cấp thiết trong mùa chay. Sự hoán cải nảy sinh từ việc thực thi các công tác bác ái huynh đệ, và vì thế tái chú ý tới những người gặp khó khăn, người nghèo, người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, chú ý tới tất cả những ai cần được trợ giúp và được gần gũi. Xem ra có biết bao nhiêu sáng kiến, tôi tin rằng cả điều này nữa cũng là một chiều kích cần tiếp tục nhấn mạnh.
Trong năm thứ tư của triều đại giáo hoàng, đặc biệt với việc công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, trong lĩnh vực công giáo cũng đã nổi lên các chỉ trích những người không hiểu, nếu muốn nói như thế, đối với huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y có thể đọc hiểu nó như thế nào?
Trước hết tôi xin nói rằng hãy nhìn tông huấn Amoris Laetitia như là một món quà Đức Thánh Cha ban tặng cho chúng ta. Tôi nhớ là Đức Thánh Cha ngay từ đầu trước khi Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình bắt đầu, Ngài đã nói, Thượng Hội đồng Giám mục này phải làm sáng lên tin mừng của gia đình. Và tin mừng của gia đình, một đàng có nghĩa là chương trình của Thiên Chúa đối với gia đình, chương trình mà Thiên Chúa đã quan niệm từ đời đời đối với gia đình, và đồng thời cũng là các điều kiện thực tế trong đó gia đình này sống. Một gia đình bị ghi dấu bởi tội tổ tông như tất cả thực tại nhân loại. Vì thế tôi tin rằng tông huấn Amoris Laetitia đã và đang trao ban một sức đẩy lớn cho mục vụ gia đình, như tôi đã nghe nhiều người nói. Tông huấn đang sản xuất các hoa trái đích thực của việc canh tân và đồng hành với các hoàn cảnh gia đình giòn mỏng. Liên quan tới các chỉ trích phê bình thì trong giáo hội đã luôn luôn có. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Tôi tin là chính Đức Thánh Cha đã cho chúng ta chìa khóa đọc hiểu chúng. Nghĩa là đó phải là các phê bình chỉ trích chân thành, muốn xây dựng, và khi đó chúng giúp tiến tới, chúng cũng giúp cùng nhau tìm ra cách ngày càng hiểu biết hơn ý muốn của Thiên Chúa và áp dụng nó.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco cũng đang bắt đầu việc cải cách sâu rộng các cơ quan trung ương tòa thánh. Thế rồi, Ngài cũng thường nhấn mạnh rằng, tất cả chúng ta đều cần một cuộc cải cách. Nếu chúng ta muốn, một cuộc cải cách quan trọng hơn nhiều, đó là cải cách con tim. Và trong tông huấn Evangelii Gaudium, Niềm Vui Phúc Âm, Đức Thánh Cha khẩn nài một cuộc cải cách giáo hội đi ra truyền giáo. Tại sao tiến trình cải tổ này lại quan trọng đối với Đức Thánh Cha như vậy? Vì Ngài liên tục nhắc nhở trong biết bao nhiêu lĩnh vực như thế.
Trong lịch sử, rồi công đồng lấy lại, giáo hội luôn luôn canh cải. Nó là một chiều kích nền tảng của giáo hội, chiều kích ở trong một tiến trình cải tổ, hoán cải, để dùng từ của Phúc Âm. Và thật đúng đắn là như vậy, thật cần thiết là như thế. Đức Thánh Cha tha thiết nhắc nhớ cho chúng ta biết điều này, để giáo hội luôn ngày càng trở nên chính mình hơn, ngày càng trở nên trung thực hơn, gỡ đi các cáu bẩn chồng chất lên trên con đường lịch sử và thực sự sáng ngời như sự trong sáng của tin mừng. Tôi sẽ nói rằng, một cách nền tảng, đó là ý nghĩa của cuộc cải tổ, và chính vì vậy mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên việc cải cách con tim. Mọi cuộc canh cải cần thiết cả trên bình diện cơ cấu, trên bình diện các cơ quan trung ương tòa thánh, đang có các thay đổi cho việc canh tân. Tuy nhiên tất cả khởi hành từ con tim, tất cả khởi hành từ nội tâm. Do đó thật là đúng đắn khi Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên điều này. Tôi muốn nói rằng thật là quan trọng. Ngoài ra chính Đức Thánh Cha nói thế bằng cách nhấn mạnh trên việc cải cách con tim. Không phải các tiêu chuẩn hoạt động hữu hiệu hướng dẫn cuộc cải tổ này, nhưng là một cách sâu rộng hơn các tiêu chuẩn của một cuộc trở lại đích thật của con người với Thiên Chúa và một biểu lộ trung thực của bản chất thật của giáo hội.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y là cộng sự viên thân tín gần gũi nhất của Đức Thánh Cha. Việc ở gần Đức Thánh Cha trong các năm qua đã và đang trao ban cho Đức Hồng Y điều gì trên bình diện cá nhân, trước hết như là Kitô hữu, rồi như là quốc vụ khanh tòa thánh?
Tôi thật cảm tạ Chúa, điều đánh động tôi nhất nơi Đức Thánh Cha Francisco chính là kiểu Ngài đọc hiểu các sự vật, các hoàn cảnh dưới ánh sáng đức tin, từ đó nảy sinh ra một sự thanh thản lớn lao. Chính Đức Thánh Cha đã nói lên điều đó nhiều lần, nhưng tôi sống kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với Ngài. Sự thanh thản nền tảng ấy trước các tình trạng cả khi khó khăn nhất, phức tạp nhất, và có biết bao nhiêu tình trạng như thế gây khắc khoải âu lo. Khả năng nhìn các sự việc với sự thanh thản, và biết rằng các sự việc ở trong tay Thiên Chúa, và vì thế tiến bước với sức mạnh, với lòng can đảm. Và điều này trợ giúp tôi rất nhiều, cả trong việc thi hành các trách nhiệm và vai trò của tôi nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin về 4 năm giáo hoàng của Đức Francisco. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại Đức tin, tình yêu, sự sống và lòng yêu thương của Paulo Raes, chàng trai bị bệnh bạch cầu qua đời khi 21 tuổi.
Ngày 25 tháng 2 vừa qua năm 2017, người thân, bạn bè cũng như nhiều người ở Marbella, thành phố Malaga, Tây Ban Nha, ngậm ngùi trước sự ra đi vĩnh viễn của chàng trai trẻ Pablo Raes. Dù qua đời chỉ khi mới 21 tuổi, nhưng chàng thanh niên công giáo đạo đức Pablo đã tạo nên một thay đổi cho thế giới, đã giúp cho quỹ hiến tủy ở tỉnh quê nhà của anh tăng hơn 1.000%. Pablo Raes sinh ngày 26 tháng 4 năm 1996 tại Marbella, Tây Ban Nha. Anh theo học ngành chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên và cũng là một vận động viên năng động và nổi tiếng. Ngày 26 tháng 3 năm 2015, trong giai đoạn chuẩn bị giải phẫu vết thương đầu gối, anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Trong quá trình điều trị bệnh, Pablo đã chia sẻ cuộc chiến đấu hàng ngày và tinh thần tích cực lạc quan của mình với hơn 300.000 người theo dõi trên Facebook. Với đức tin mạnh mẽ và khao khát sống, Pablo đã cố gắng khuyến khích việc hiến tủy để điều trị căn bệnh này. Trong video kêu gọi hiến tặng tủy vào ngày 24 tháng 8 năm 2016, đã có hơn 1 triệu người xem. Sau khi được thay tủy của cha mình, Pablo đã phục hồi, có thể hoạt động lại trong một ít tháng. Trong thời gian này, anh đã gặp người bạn gái của mình và làm việc ở London. Sau 10 tháng giải phẫu, vào mùa hè năm 2016, Pablo trở lại Tây Ban Nha để được giải phẫu đầu gối lần nữa. Chính lúc này, các bác sĩ khám phá ra bệnh bạch cầu của anh đang tái phát. Pablo tìm được một người Mỹ hiến tặng tủy và được giải phẫu vào tháng 11 năm 2016. Sau 38 ngày điều trị, giữa tháng 12, anh được xuất viện. Dù anh luôn lạc quan, nhưng anh cũng chia sẻ trên mạng Internet là kết quả cuộc thay tủy không tích cực như anh hy vọng. Ngày 25 tháng 1 năm 2017, Pablo viết những chia sẻ lần cuối cùng trên trang Facebook của anh. Ngày 25 tháng 2, anh qua đời ở tuổi đôi mươi. Thánh lễ an táng Pablo được cử hành ngày 27 tháng 2 tại nhà thờ nhập thể ở Macpenla, nơi cả ngàn người tham dự cũng như sự có mặt của hãng truyền thông lớn của Tây Ban Nha. Cha José López Solórzano, cha xứ của giáo xứ và cũng là cha đỡ đầu của Pablo, chủ sự thánh lễ an táng. Vô cùng xúc động, cha José nói với cộng đoàn, tôi không biết an táng Pablo thế nào. Điều tôi có thể làm là cùng khóc với anh chị em. Trong bài giảng, cha José đã nhắc nhớ mọi người về sự đơn sơ giản dị của Pablo. Anh đã lớn lên trong bầu khí đơn giản và từ sự đơn giản này đã phát sinh những điều vĩ đại. Pablo đã làm những gì anh phải làm, anh đã để lại dấu ấn của anh cho thế giới này. Cha José cũng nhắc lại lời Pablo thường nói, bệnh bạch cầu đang dạy cho con nhiều điều hơn là những gì mà nó lấy từ con. Sự chết là phần của cuộc sống, và vì vậy chúng ta không nên sợ, nhưng hãy yêu mến nó. Trong một đoạn phim được quay lại cách đây không lâu, cha José kể, khi tôi nghe rằng Pablo cảm ơn bệnh bạch cầu của anh, tôi bị giật mình. Nhiều lần những sự việc xảy ra với chúng ta, nó qua đi trong cuộc sống của chúng ta, nhưng Pablo thì học mỗi ngày từ những gì xảy ra với anh. Cha José cũng kể, ngài đã gặp Pablo ở nhà thờ nhập thể này khi cậu ta được 14 tuổi. Pablo đã đến xin cha được nhận lãnh bí tích rửa tội và rước lễ lần đầu. Cha José đã nói với Pablo, đó là quyết định cá nhân của cậu ta. Thế là Pablo bắt đầu thời gian học hỏi và cuối cùng được rửa tội, lãnh bí tích thêm sức và rước lễ lần đầu. Trong đoạn phim này, Pablo cũng chia sẻ về tình bạn với cha José. Đối với anh, cha là cha đỡ đầu của tôi, nhưng trên hết, cha là bạn tôi. Cha là người bạn vĩ đại đối với tôi và đã hiện diện trong cơn đau bệnh của tôi. Cha thực sự là một trong những người gần tôi nhất và luôn luôn, luôn luôn có thể ở đó để thấy tôi. Pablo kể lại một trong những ngày khó khăn nhất đời anh là khi anh đang được cấy tủy và anh rất sợ, và cha José đã đến. Khi Pablo nhìn thấy cha, anh khóc rất nhiều, và rồi anh biết rằng anh sẽ được khỏe hơn, và anh đã khỏe hơn. Pablo cũng tin là tất cả mọi người đang cầu nguyện cho anh, và điều đó giúp anh hồi phục. Nụ cười, sự gần gũi và tính cách mà Pablo tỏ hiện trên trang mạng Internet đã làm cho cả nước xúc động về cuộc chiến đấu chống lại bệnh tật của anh. Anh đã đánh động và khiến cho nhiều người suy nghĩ về sứ điệp tích cực của anh, về tình yêu sự sống và giúp đỡ người khác. Sau khi Pablo qua đời, một lời kêu gọi trên Internet thu hút được hơn 100.000 chữ ký, thỉnh cầu đặt tên của Pablo cho một con đường hay bệnh viện ở quê nhà của Pablo để vinh danh anh. Vì Pablo đã giúp số ân nhân hiến tặng tủy ở Malaga trong năm 2016 tăng lên đến 1.300% với tổng số 11.201 người hiến tặng mới.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ý hướng căn bản trong hành vi luân lý của con người.
Tại hội đạo Thánh Francisco Assisi ở thị trấn Arbor, bang Michigan, Hoa Kỳ, cha phó James Covan, mặc dù trước pháp luật cha bị coi như người mù, nhưng mỗi khi dâng thánh lễ, cha vẫn thường nhận diện ngay ai là người khách lạ đến dự lễ lần đầu tiên trong giáo xứ. Cha kể với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, đầu thánh lễ khi đọc lời nguyện, tôi phải đeo cái kính to tướng giống như ống kính của máy hình chụp xa. Thế là những giáo dân nào lạ mặt trong nhà thờ đều trợn mắt tròn xoe, há hốc miệng chăm chú nhìn tôi. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết họ là khách lạ không thuộc xứ đảo này. Cha James Covan thụ phong linh mục năm 1986. Cha mắc bệnh albinism, nghĩa là bạch tạng di truyền, võng mô trong mắt của cha thiếu sắc tố, nên cha hầu như không thấy gì. Vì thế, trước pháp luật, cha Covan bị coi là người mù. Tuy bị bệnh tật bẩm sinh như thế, nhưng cha Covan rất vui tính, lạc quan và yêu đời. Song thân của cha Covan có 5 người con và cha là con cả. Đứa em út của cha cũng mắc tật ở mắt như vậy. Gia đình cha đều có truyền thống học giỏi. Dù tàn tật, cha James Covan vẫn gia nhập phong trào hướng đạo, chơi rành 2 nhạc khí, tốt nghiệp trung học với ưu hạng, học đại học với điểm cao. Cha tranh đấu mãi mới được thu nhận vào chủng viện, vì Đức Giám mục Giáo phận và cha giám đốc ơn gọi đều tự hỏi, người thanh niên tàn tật này làm sao có thể chu toàn chức vụ linh mục được, nhất là làm sao đọc sách phụng vụ được. Nhưng cha James Covan được bác sĩ Edwin Novak ở nhà thương Flint chuyên giúp đỡ những người mắt kém, chế tạo cho đôi kính đặc biệt, có thể điều chỉnh, kéo dài hoặc là thu ngắn lại. Nhờ đó, cha James Covan có thể đọc sách lễ trên bàn thờ. Cha là người mù trước pháp luật đầu tiên được chịu chức linh mục ở bang Michigan. Vì thế, cha đặc biệt tỏ ra nhạy cảm đối với những người khuyết tật và lắng nghe các nhu cầu của họ. Kính thưa quý vị thính giả, linh mục James Covan ở Michigan trên đây đã có một chí hướng mạnh mẽ giúp cha vượt qua những chướng ngại của thân phận tàn tật, để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân trong chức linh mục. Lý tưởng cao cả của chức linh mục, nhất là lòng yêu mến Chúa và ý thức mình được Chúa kêu gọi, đã thúc đẩy cha vượt qua những khó khăn để đạt tới mục đích mà cha nhắm tới. Tiến trình của cha James Covan cũng có thể nói được là tiến trình của tín hữu Kitô, nhìn một cách bao quát toàn thể cuộc đời của họ. Nói khác đi, mỗi tín hữu Kitô đều phải có một ý hướng căn bản, một sự định hướng cho cả cuộc đời mình. Hướng đi đó ảnh hưởng tới toàn thể các quyết định cụ thể trong cuộc sống thường nhật. Đây cũng là một đề tài được các nhà thần học luân lý ngày nay đặc biệt bàn tới.
Với một chút quan sát, chúng ta nhận thấy rằng khi dự định hành động một điều gì đó, trong tư cách là con người, chúng ta đều nhắm tới một mục đích cụ thể. Ví dụ, làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, hoặc để được danh giá hay được người khác kiêng nể. Nhưng xét sâu rộng hơn nữa, khi hành động, con người còn hướng đến một điều thiện hoặc điều ác, nói một cách tổng quát hơn, tức là nhắm đến Thiên Chúa để tôn vinh Ngài, để được hạnh phúc vĩnh cửu mai sau, hay là để chống lại Ngài. Cái ý hướng sâu xa và tổng quát đó được gọi là ý hướng nền tảng hoặc sự chọn lựa căn bản của hành vi luân lý. Tiếng chuyên môn gọi là option fundamental hoặc là choix fundamental. Đó là chủ đích căn bản, tối hậu mà con người nhắm đến trong cuộc đời của mình, mặc dù trong nhiều trường hợp hành động cụ thể, con người không nghĩ đến mục đích tối hậu của mình một cách rõ rệt. xét về phương diện đối tượng căn bản mà con người nhắm tới, đó là một cái gì tuyệt đối, là điều siêu việt có thể làm thỏa mãn ước muốn hạnh phúc thâm sâu nhất của con người. Nói khác đi, trong ý hướng nền tảng của mình, con người nhắm đến mục đích sau cùng. Và đối với Kitô hữu, đối tượng căn bản đó chính là Thiên Chúa. Xét về phương diện chủ thể có ý hướng căn bản, thì ý hướng này là một quyết định chung cục mà con người chọn lựa, và họ muốn quy hướng tất cả mọi hành vi luân lý trong cuộc đời mình vào chủ đích ấy. Ví dụ, một người quyết định chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp, làm cùng đích đời mình, thì họ cũng muốn rằng, dù làm việc gì, họ cũng làm vinh danh Thiên Chúa. Như thế, trong các ý hướng cụ thể của đời sống hàng ngày, sự định hướng căn bản mà con người đã quyết định chọn lựa vẫn âm thầm hướng dẫn hành vi của họ. Đây là điều mà các nhà luân lý ngày nay nhấn mạnh rất nhiều. Trào lưu thần học ngày nay cũng khẳng định rằng, một người nào quyết định chọn Thiên Chúa làm cùng đích tối hậu của đời mình, làm ý hướng căn bản cho mọi hành vi luân lý của mình, thì ơn thánh siêu nhiên vẫn luôn hoạt động trong người ấy. Ơn thánh thấm nhập và giúp tín hữu ấy quyết định hành động cho phù hợp với chủ đích tối hậu của họ.
Trong đời sống thực tế của Kitô hữu, ý hướng nền tảng của họ làm căn bản cho mọi hành vi luân lý chính là tình yêu của họ đối với Thiên Chúa. Chính nhờ tình yêu đó, con người hoàn toàn phó thác và hướng về đấng tuyệt đối chân thật. Sự việc thần học luân lý Công giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của ý hướng căn bản của hành vi luân lý trên đây có ảnh hưởng tới thái độ cụ thể của tín hữu. Ví dụ trong phúc âm Chúa Giêsu dạy đừng xét đoán ai, nhưng cũng có trường hợp nhà giáo dục hoặc là cha linh hướng phải đưa ra những nhận xét về người này và người nọ mà họ có nhiệm vụ phải coi sóc. Khi làm công việc nhận định về giá trị hành động của người dưới như thế, họ luôn luôn phải để ý rằng giá trị luân lý của một người không thể chỉ dựa trên một hành vi duy nhất. Trái lại, giá trị luân lý đích thực của một người tùy thuộc ý hướng căn bản, tùy thuộc vào sự định hướng nền tảng của họ, chứ không tùy thuộc trực tiếp vào một vài hành vi luân lý riêng rẽ. Luân lý Công giáo không phải là thứ luân lý về những hành vi nhân linh riêng rẽ, nhưng là luân lý về thái độ căn bản, về hướng đi nền tảng mà con người chọn lựa cho cuộc đời của mình. Hậu quả thứ hai của sự nhấn mạnh đến ý hướng căn bản của hành vi luân lý là việc giáo dục cho người khác hoặc tự giáo dục cần phải đặc biệt quan tâm vun trồng ý hướng căn bản của người thụ huấn. Nếu muốn có những hoa quả tốt, cần phải vun trồng và chăm sóc cho cây cũng như cho gốc rễ. Cũng thế, đối với những hành vi tốt của con người, để có những hành vi tốt, cần phải vun trồng và củng cố ý hướng căn bản tốt. Để đạt tới mục đích, một người lữ hành cần thỉnh thoảng nhìn lại bản đồ xem mình có đi đúng đường hay không. Cũng vậy, đối với đời sống thiêng liêng của tín hữu, nếu một nền giáo dục chỉ chú ý đến những hành vi tốt riêng rẽ, hoặc là tệ hơn nữa, chỉ quan tâm sửa chữa những lối cư xử bề ngoài, thì nền giáo dục đó sẽ đưa tới một sự công chính dựa trên những việc làm, hoặc là đưa tới quan niệm của những người biệt phái giả hình, muốn tự thánh hóa mình bằng những công việc bề ngoài. Một nền giáo dục như thế sẽ làm cho ý hướng căn bản bị nguy hại, tức là con người sẽ tìm kiếm chính mình một cách ích kỷ, thay vì tìm cách làm vinh danh Thiên Chúa trong hành động của mình. Việc vun trồng ý hướng căn bản của mỗi người trong hành động luân lý đòi hỏi mỗi người phải siêng năng bồi dưỡng, suy tư, thanh tẩy và tái quyết định căn bản cho cuộc đời của mình. Làm sao để đời sống luân lý ngày càng được ý hướng nền tảng hướng dẫn? Về điểm này, Công đồng Trung Vatican II trong số 4 của sắc lệnh về hoạt động tông đồ giáo dân dạy rằng, nhờ ánh sáng đức tin và qua việc suy niệm lời Chúa mà chúng ta có thể luôn luôn nhận ra Chúa trong mọi nơi mọi lúc, vì trong Ngài ta sống, ta hoạt động và ta hiện hữu. Tìm Chúa trong mọi biến cố, thấy Chúa trong mọi người, dù là kẻ thân hay người lạ, phê phán đúng đắn về ý nghĩa đích thực và giá trị của sự vật trần thế, xét nơi chính nó và xét theo tương quan với mục đích của con người.
trong thông điệp ánh quang chân lý về những vấn đề cơ bản trong giáo huấn luân lý của giáo hội ban hành năm 1993, Đức Thánh Cha John Paul II cũng đề cập đến vấn đề ý hướng hoặc sự chọn lựa cơ bản trong các đoạn số 65 đến 68. Ngài đặc biệt bác bỏ quan niệm sai lầm của những người cho rằng chỉ cần có ý hướng cơ bản tốt là đủ. Và trong cuộc sống thực tế, dù đôi khi có phải làm một hành vi xấu riêng rẽ thì cũng chẳng sao. Đức Thánh Cha viết, tính chất luân lý tốt xấu của các hành vi con người không thu hẹp vào ý hướng, sự định hướng hay chọn lựa căn bản mà thôi. Mọi giới luật luân lý cấm làm một số hành vi hoặc cấm những thái độ cụ thể như là những điều tự nội tại chúng là xấu, thì những luật cấm ấy không chấp nhận một luật trừ hợp pháp nào. Nói một cách đơn sơ hơn, phá thai là giết người vô tội, tự nó là một hành vi xấu. Một người không thể lý luận rằng tôi đã quyết định theo Chúa và yêu mến Chúa trọn đời, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể này, tôi phá thai và hành vi này không trái ngược với quyết tâm theo Chúa trọn đời của tôi vẫn là người trung thành với Chúa. Về điểm này, thông điệp của Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong thực tế, con người bị hư mất không phải chỉ vì bất trung với sự chọn lựa căn bản, qua đó họ hoàn toàn và tự nguyện phó thác cho Thiên Chúa. Mỗi khi chủ tâm phạm tội trọng, thì con người xúc phạm đến Thiên Chúa là đấng đã ban bố lề luật, và do đó họ có tội đối với toàn thể lề luật. Mặc dù vẫn còn ở trong đức tin, người ấy mất ơn thánh hóa, mất đức ái và mất hạnh phúc đời đời. Công đồng chung Trento dạy rằng, ơn thánh hóa đã nhận lãnh có thể bị mất đi không những vì sự bất trung làm cho mất chính đức tin, nhưng còn bị mất vì mọi tội trọng khác nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.